Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tối thứ hai mỗi tuần. Thường là chúng ta có một vị khách mời quen thuộc, đó là giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi dành chương trình đặc biệt này để nói chuyện với một du học sinh Việt Nam đang ở Mỹ. Vì câu chuyện này chúng tôi thiết nghĩ là nó có liên hệ rất nhiều tới sự quan tâm của các bạn du học sinh, nhất là các bạn đang ở Mỹ hoặc là các bạn đang có ý định chuẩn bị đi du học Mỹ. Băn khoăn giữa đại dịch COVID thì không biết là tình cảnh của các du học sinh Việt Nam ở Mỹ như thế nào, họ được chuẩn bị như thế nào, họ được có những cái sự bảo đảm về an ninh, an toàn sức khỏe ra sao, và những cái khó khăn mà họ gặp phải lúc này như thế nào, đặc biệt là trong chính sách di trú của Mỹ nữa trong thời đại dịch COVID. Thì chúng ta biết là hiện bây giờ đã có một cái quy định là tất cả những cái trường học nào có du học sinh nhá, tất cả những cái trường học nào mà sắp sửa vào niên học tới đây mở online hoàn toàn do đại dịch COVID thì những cái người du học sinh của trường đó sẽ bị ảnh hưởng. Một là những du học sinh đó phải chuyển trường khác để học vừa tới lớp vừa online chứ không được online toàn phần, hoặc là phải về nước. Thì chồng chất những khó khăn như vậy giữa chính sách di trú thắt chặt vì COVID, giữa những cái khó khăn trong cái đời sống giữa tình cảnh COVID hiện nay, thì các du học sinh Việt Nam cũng có rất là nhiều bạn đã quyết định quay trở về nhà tránh dịch, hoặc là quay trở về nhà tạm gọi là học hành từ xa trong lúc mọi chuyện nó đang ngoài mức bình thường như các bạn dự kiến. Thì trong cái gói hành trình, tức là mình đi học như vậy thì cũng không ai là muốn là phải giữa chừng phải quay về, nhưng mà chuyện bất đặng đần thì cũng có rất là nhiều những người bạn đã rời nước Mỹ khỏi lúc này. Và ngày hôm nay chúng ta có một người khách mời, và bạn này sắp sửa rời khỏi nước Mỹ vì những cái khó khăn giữa đại dịch COVID đó, đó là du học sinh Tăng Minh Trí. Em là một du học sinh đang theo học trường học gọi là trường trung học ở Mỹ, trường học tư thục ở Mỹ, trường học đó tên là Ben Lippin ở thành phố Columbia ở South Carolina. Trà My xin chào Minh Trí.
Em chào, xin chào chị Trà My ạ.
Cảm ơn em rất nhiều dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Các bạn biết không, Minh Trí là học ở South Carolina một năm rồi, tức là em qua đây bắt đầu chương trình lớp 11 của trường trung học Ben Lippin. Em học từ một năm trở lại đây thì hiện bây giờ chuẩn bị sang lớp 12. Nhưng mà giữa tình hình COVID như vậy thì cái việc học nó có những cái sự xáo trộn, nó có những cái bất bình thường. Và lúc này thì em đã quyết định quay trở về nước trên những cái chuyến bay được gọi là giải cứu của phía Đại sứ quán, Lãnh sứ quán Việt Nam tổ chức, mà chúng ta biết là tới nay đã có 4 chuyến rồi. Và chuyến thứ 5 là chuyến mà Trí sẽ tham gia vào ngày mai 14 tháng 7. Ngày hôm nay Trí đã từ South Carolina bay về San Francisco để chuẩn bị lên chuyến bay đó vào ngày mai trở về nước. Trà My xin chia sẻ câu chuyện này của Trí nhé. Trước hết là xin Trí giới thiệu về mình một chút xíu, về công chuyện học hành của em một năm qua như thế nào ở Mỹ.
Dạ, thì em tên là Tăng Minh Trí, em học ở trường Ben Lippin tại thành phố Columbia. Thì em vừa mới học xong năm 11, chuẩn bị lên năm 12 thì lại gặp phải cái đại dịch COVID này.
Dạ, thì hiện bây giờ cho chị hỏi nhé. Lúc này đây thì em có biết là năm tới đây trường sẽ mở online hoàn toàn hay là một phần online, một phần tới lớp? Em đã được thông báo từ trường chưa?
Dạ, thì từ trường thì họ lúc đầu họ định sẽ là online hoàn toàn, nhưng từ khi ICE ra cái lệnh như vậy thì trường mới họp các cái người đứng đầu lại, họ vẫn đang là phân vân, bởi vì có rất là nhiều du học sinh của họ đã về nước và cũng không thể trở lại, nên họ một phần là muốn mở lại lớp học và một phần muốn có những lớp học online để cho những du học sinh không thể trở lại học.
Trí vừa nhắc tới ICE, với cái quy định của ICE, tức là cơ quan di trú Hoa Kỳ vừa ra quy định là du học sinh nào đang có mặt ở Mỹ mà cái trường dạy cho họ online hoàn toàn vì COVID thì những du học sinh đó phải đổi trường khác để học nửa online, nửa tới lớp, hoặc là phải về nước vì cái luật di trú quy định là không thể mà ở Mỹ mà học online toàn phần. Cái đó là cái luật trước nay rồi, nhưng mà giữa đại dịch COVID thì có rất nhiều trường họ phải dạy online vì họ sợ bệnh dịch á. Thì bây giờ không ngoại lệ trường hợp bệnh dịch nữa, online toàn phần là không được ở Mỹ để mà học tập. Tại vì cái lý do là nếu các bạn học online, các bạn có thể học từ xa ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng được, không cần có mặt tại Mỹ. Thì trường của em đang theo học, thì vì cái quy định của ICE, tức là cơ quan di trú Hoa Kỳ, cũng đang lưỡng lự là không biết là nên mở toàn phần online hay là nửa tới lớp, nửa online. Dù vậy em vẫn quyết định đi về trong lúc này, vì sao?
Dạ, em muốn đi về là bởi vì nếu như trường cũng có nhắc tới cái khả năng là sẽ có học online, nên là em cũng muốn về với gia đình. Thì em cũng đã xa gia đình một năm rồi, mà du học sinh thì ai cũng sẽ nhớ gia đình khi mà đi xa mà. Thì em cũng muốn về với gia đình nếu như mà đã có cơ hội như vậy rồi. Và em cũng muốn về để có thể làm lại visa, bởi vì cái ICE là nó chỉ cho vào mùa thu thôi, năm học mùa thu. Thì nếu như mà năm học mùa xuân mà em có thể trở lại thì em cũng sẽ có visa đã được gia hạn rồi và em sẽ trở lại Mỹ để tiếp tục việc học của mình.
Dạ, yeah. Cho chị hỏi là trong cái đại dịch COVID vừa rồi đó, từ khi bùng phát cho tới nay, tức là khoảng tháng 3, tháng 4 nước Mỹ bùng phát cái dịch đó, thì trường em dạy toàn phần tại lớp hay là chuyển toàn phần online?
Dạ, trường bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 thì trường em học vẫn học online cho đến hết tháng 4 và bắt đầu từ tháng 5 thì trường em mới chuyển qua học online hoàn toàn.
Từ tháng 5 đã học online hoàn toàn, đã ở tại ký túc xá của mình và học từ xa, cho nên là có thể là trong cái mùa thu, mùa khai giảng tới đây họ sẽ online hoàn toàn nữa vì dịch ở Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thành ra đó cũng là một cái lý do mình băn khoăn, nếu mà online toàn phần mà mình ở lại thì cũng khó khăn đấy. Tại vì một là em phải chuyển trường khác, hai là em phải đi về nước. Thành ra là bây giờ em quyết định là về luôn, nhân lúc là có cái chuyến bay giải cứu của phía Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, phải không?
Dạ. Yeah.
Thì cho chị hỏi cái chuyến bay giải cứu mà như mọi người hiểu đó, là vì hiện bây giờ là ở Mỹ và Việt Nam á, cái đường bay từ Việt Nam sang Mỹ thì có, nhưng mà từ Mỹ về Việt Nam cái đường bay nó không có đường bay thương mại, là vì Việt Nam chưa có mở cửa để đón khách từ bên ngoài vào như bình thường. Thành thử ra là có rất là nhiều người gọi là bị mắc kẹt ở đây, có thể là họ đi du lịch, họ kẹt ở đây, họ đi du học, hoặc là họ đi qua thăm thân nhân, họ kẹt, họ không về được. Thì có những cái chuyến bay mà do lãnh sự quán, đại sứ quán Việt Nam tổ chức đó, nó rất là khan hiếm. Tức là từ 7 tới nay mình chỉ thấy mới có 4 chuyến và chuyến của em sắp tham gia ngày mai là chuyến thứ 5. Thì với cái sự khan hiếm như vậy đó thì cái số người đăng ký rất là đông. Thì cho mình nghe nói là khó khăn lắm mới có được một cái vé để đi trên những cái chuyến bay này về nước lúc này. Làm thế nào mà em có thể xoay sở được một vé máy bay trong lúc này?
Thì em có một bạn cùng phòng cũng là người Việt Nam và chúng em đăng ký vào đầu tháng 5. Thì lúc đó trường chưa có mở ký túc xá cho học sinh để ở hè. Thì em mới đăng ký lãnh sự quán qua cái đơn ở trên trang web của đại sứ quán. Thì trong cái mục lý do em có ghi là visa của em hết hạn, em không có người thân mà em có thể ở nhờ vào mùa hè, và trường không có mở ký túc xá để cho học sinh ở lại, bởi vì lúc đó trường em cũng đang quyết định là sẽ đuổi học sinh về hết, nên là em ghi hết những điều đó vào trong cái đơn của đại sứ quán và em chờ từ hồi đầu tháng 5 tới giờ thì em mới được.
Đầu tháng 5 tới giờ là gần giữa tháng 7 rồi, tức là 2 tháng rưỡi mới có một cái vé đi về. Tại vì có rất là nhiều người đang cần, có nhu cầu đi về như vậy, tức là họ muốn tránh dịch, họ qua đây thời gian ngắn mà vừa bị kẹt. Nhưng mà vì có những cái điều kiện hết sức là phù hợp, là không có thân nhân, không có người nhà, không có những cái nơi mà gọi là nương tựa. Thứ nhất, thứ hai nữa chắc là tại vì em cũng là ở cấp học nhỏ, trung học đó, thì là cái độ tuổi của em nó cũng cho người ta thấy là cái diện này là diện cần cứu xét trước. Và cái thứ ba nữa là do trường của em có ký túc xá, mà trong cái thời đại dịch rất là nhiều trường học ở Mỹ muốn đóng ký túc xá để bảo đảm an toàn. Có nhiều nơi họ mời du học sinh, mời những cái sinh viên quốc tế đi chỗ khác, không có còn ở trong ký túc xá nữa vì quá đông, thì bệnh dịch này kia nữa, cho nên có nhiều bạn đã đi ra ngoài kiếm chỗ ở cũng khó khăn lắm. Và với những điều kiện như vậy, em ghi vào cái đơn yêu cầu, cái đơn gọi là xin cái được cứu xét để đi vào cái đi về nước và cái chuyến bay giải cứu đó, và em được xét duyệt sau 2 tháng rưỡi đăng ký. Em có biết là cái số đăng ký nó nhiều lắm không, và trong cái lúc mà mình chờ đợi vậy đó, mình có được thông tin từ bên phía hữu trách là sắp tới mình hay không, hay là mình trong cái gọi là trạng thái rất là hồi hộp không biết tới đâu về đâu?
Em thì em có đọc báo, thì báo có ghi là đơn đăng ký tới tầm 10.000 người lận. Em cũng rất là sốc khi mà biết nhiều người đăng ký như vậy. Sau khi mà em gửi cái đơn đó cho đại sứ quán thì em chỉ nhận được một email, đó là cảm ơn bạn, chúng tôi đã nhận được đơn của bạn, và em chờ từ hồi tháng 5, đầu tháng 5 tới giờ với một email đó thôi.
Rồi trong lúc em chờ đợi như vậy thì ký túc xá của mình họ tiếp tục cho mình lưu lại bằng cách nào? Tức là theo quy định họ bắt đầu họ nới lỏng bớt, hay là mình có nguyện vọng gì đặc biệt mình xin họ cho được lưu trú lại với cái quy định ban đầu là họ muốn đóng cửa ký túc xá?
Thì lúc đầu họ định đóng ký túc xá, nhưng sau đó thì vì quá nhiều học sinh nên là họ mở một cái ký túc xá và chỉ cho 14 người đăng ký đầu tiên thôi.
Là em nằm trong 14 người đó.
Dạ.
Một ký túc xá thông thường có bao nhiêu người ở lại? Thường thường trong cái thời trước đó, thời gian trước đó, có bao nhiêu học sinh?
Thì một trường em là có 5 ký túc xá và mỗi ký túc xá sẽ có 14 người.
Mỗi một ký túc xá 14 người ở và có 5 ký túc xá. Cuối cùng trong đại dịch họ đóng hết chỉ chừa một ký túc xá.
Dạ.
Với 14 du học sinh mà đó là những người đăng ký đầu tiên thì được ưu tiên ở lại. Còn những người khác phải rời khỏi.
Dạ.
Trong số đó chắc chắn có những bạn bè của em có biết là những người bạn đó bây giờ họ đi đâu? Họ vẫn còn ở Mỹ, họ đi kiếm chỗ ở khác. Có khó khăn gì không hay là họ về nước có khó khăn gì không? Những người bạn khác.
Có một số bạn của em thì có ba mẹ từ Việt Nam bay qua thuê nhà xong rồi họ ở với ba mẹ, và cũng có một số bạn khác thì họ có người thân ở những bang khác là họ bay qua.
Coi như bây giờ là phiêu bạt tứ xứ trong lúc mà đại dịch như vậy, vì ký túc xá họ đóng cửa thì mình đâu có sự chuẩn bị nào, rất là bất ngờ phải không? Thì cho chị hỏi, trong cái lúc mà học ở đây đó, một năm học qua, em qua từ tháng 8 năm ngoái để học lớp 11 và bây giờ thì cũng tròn một năm rồi, thì giữa chừng tới tháng 3 thì đại dịch bùng phát ở Mỹ. Thì từ lúc đại dịch bùng phát cho tới giờ đó, thì cho chị hỏi cái sinh hoạt đời sống của du học sinh như em, là một du học sinh lớp 11 đang học trường tư thục ở South Carolina, cái sự xáo trộn, cái sự khó khăn hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình phải rơi vào mà mình ngoài dự kiến, ngoài mong đợi đó, em có thể chia sẻ với các bạn trong lúc đại dịch ở đây thì du học sinh sinh hoạt như thế nào, ăn học ra làm sao, có khó khăn gì không?
Thì từ khi mà đại dịch bùng phát và trường em chuyển qua học online thì tụi em được ăn bữa ký túc xá thì sẽ có hai vợ chồng phụ trách, còn gọi là giống như là cha mẹ của một cái căn nhà đó. Thì họ sẽ phụ trách nấu nướng đồ ăn sáng và đồ ăn tối cho học sinh. Thì sáng mà ai muốn ăn, họ nấu xong họ sẽ để ở ngoài, bởi vì họ cũng có một cái phòng riêng trong cái ngôi nhà đó. Thì họ sẽ để đồ ăn mà họ nấu ở bên ngoài, xong rồi mình là học sinh thì mình dậy, mình muốn ăn sáng thì mình sẽ lấy cái đồ ăn sáng đó rồi mình đi lên cái chỗ mà trước đó của trường là một khu ăn trưa.
Giống canteen đi ha. Dạ, dạ. Mình gọi nôm na là canteen.
Thì tụi em đi lên canteen xong rồi những bạn mà còn ở lại lúc đó sẽ ngồi trong canteen học với thầy hiệu trưởng và một số thầy cô để giám sát, bởi vì họ sợ mình học online sẽ không có chú tâm, nên là họ ngồi đó họ giám sát mình. Thì mình học ở đó xong rồi ăn trưa thì trường cũng sẽ chuẩn bị những đồ ăn theo kiểu Mỹ cho du học sinh, và học thời gian học online thì sẽ được rút lại, thay vì là từ 8 giờ 15 sáng tới 3 giờ 15 chiều thì tụi em chỉ còn học từ 10 giờ tới 2 giờ.
Coi như còn có phân nửa thời gian học thôi.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Thì tại ký túc xá thì ăn uống tại chỗ rồi, tức là mỗi người phải tự lấy phần ăn của mình và ngồi riêng, tức là cách giãn cách nhau ít nhất là cũng 2 mét 6 feet đúng không? Dạ. Rồi trong cái giờ ăn thì mỗi người có một phần ăn và ngồi cách xa nhau như vậy để ăn uống và học tập tại ký túc xá luôn thay vì tới trường. Thì học tập tại ký túc xá như em nói là có cái giờ tập trung lên đó ngồi học và có một người ngồi quan sát giống như một người giám thị. Dạ. Để bảo đảm là mình học tập đàng hoàng, không có lơ là, phải không? Dạ. Và cái giờ học thì thay vì bình thường tới lớp một ngày là gấp đôi thì bây giờ học online giữa mùa Covid chỉ còn phần nửa thôi. Phần nửa còn lại họ để cho mình tự học đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì cái sự tự học đó em có thể đem về phòng em học, không có người giám sát đúng không?
Thì cái thời gian còn lại họ sẽ ra những cái bài tập, họ sẽ cho nhiều bài tập hơn là bình thường, bởi vì mình có nhiều thời gian rảnh hơn để mình làm, nên là dạ. Yeah.
Yeah. Như vậy thì trong cái lúc mà học online hoàn toàn vì đại dịch Covid đó là em học tại ký túc xá và có thời gian là học tự túc, mình tự lực, mình tự tìm kiếm và làm bài, và cũng có thời gian là phải học một cái nơi tập trung có người giám sát với cái sự giãn cách xã hội nhất định. Thì chị tưởng tượng là trong một ký túc xá 14 em học sinh như vậy thì cái việc ăn ở sinh hoạt và học tập như vậy thì khá an toàn về mặt sức khỏe, không có lo về cái sự đông đúc hoặc là lây nhiễm lẫn nhau vì cái sự mật độ nó đông. Thì em có cảm giác được cái an toàn về sức khỏe trong lúc em ở Mỹ trong cái mùa đại dịch đó không? Từ 7 tới nay có lo lắng gì không?
Dạ, trường em thì bảo vệ học sinh rất là tốt, hạn chế người ra vào nhiều nhất có thể, không cho tụi em gọi đồ ăn này nọ các thứ như bình thường nữa, nên là rất yên tâm về việc mình có sức khỏe tốt. Họ luôn yêu cầu mình phải đeo khẩu trang khi mà lên cái chỗ, lên căng tin để học, và họ bố trí những cái máy rửa tay diệt khuẩn rất là nhiều và yêu cầu mình phải làm những điều đó trước khi mà mình lấy đồ ăn hay là mình bước vào căng tin.
Ừ. Thế là em có nói là họ không có cho mình gọi đồ ăn từ bên ngoài vào đúng không? Để hoàn toàn coi như là cách ly tại chỗ đó. Trong trường họ phục vụ ăn uống tại trường luôn, có căng tin một ngày 2 buổi. Thì mình có nhu cầu mình cần đi ra ngoài mua sắm hay là ăn vặt chẳng hạn, thì cái đời sống của mình với cái tiếp xúc bên ngoài xã hội như thế nào?
Thì giống như là lệnh cách ly ở Việt Nam vậy, thì tụi em chỉ được ở trong cái
khuôn viên ký túc xá thôi.
Nhưng mà trước khi mà bắt đầu cách ly thì trường cũng có tổ chức một chuyến xe buýt để đi ra khu trung tâm cho học sinh mua sắm và mua đồ ăn để dự trữ qua cái mùa cách ly đó. Và cũng gần được 4 tháng rồi mà tụi em chưa được ra ngoài.
4 tháng rồi cách ly tại ký túc xá, cách ly tại chỗ, không được ra ngoài, tức là không có cái sự tiếp xúc với xã hội. Tức là ở trong ký túc xá mọi chuyện, mình cần cái gì, nhu cầu gì họ đáp ứng tại chỗ, không có đi ra ngoài. Tại vì họ sợ đi ra ngoài tiếp xúc rồi mang bệnh vào lây cho các bạn khác. Trong một cái khu nhà tập thể như vậy thì dĩ nhiên là cái nguy cơ lây nhiễm, nếu một người bị bệnh thì những người khác bị nguy cơ cũng cao. Thành ra họ bảo vệ học sinh tối đa như vậy. Thì em có cảm thấy có sự gò bó không? Mình bị cách ly tại chỗ thì mình có thấy gò bó, thiếu thốn cái sự tự do đi lại, mình cảm thấy tù túng không?
Em cũng cảm thấy thiếu thốn một chút, nhưng mà trường thì cũng rất là hiểu ý học sinh, nên là lâu lâu cũng mở phòng gym để cho những du học sinh ở lại trong ký túc xá lên chơi thể thao cùng với nhau, nên là cũng giải tỏa đi được phần nào.
Rồi trong lúc như vậy thì những cái sự tiếp xúc xã hội của em với lại bạn bè với thầy cô đều qua mạng hết. Bây giờ mình xin hỏi về cái chuyện học online mà trong thời gian bị gọi là cách ly như vậy đó, thì em cảm thấy cái chất lượng dạy và học online so với cái lúc mà mình được tới trường mình học á, nó xê xích với nhau, có khác biệt gì không? Có xê xích gì không?
Em thấy thì cũng không có xê xích lắm, và nhưng mà em vẫn thích việc học khi mà đi đến lớp hơn, bởi vì thầy cô có bảng viết này nọ, họ sẽ viết ra những điều rất là chi tiết. Và mình cần câu hỏi gì thì mình sẽ hỏi được họ liền. Còn khi mà học online thì họ lại thiên về cái việc mà họ đưa bài cho mình, xong rồi mình tự đọc, tự học. Và họ cho mình coi những cái video, xong sau đó là mình phải tự hiểu, bởi vì một tiết chỉ có 45 phút mà cái lượng bài giảng thì lại rất nhiều. Nên là mình phải tự đọc, tự học hết. Và ngày hôm sau thì thầy lại có những cái bài test để coi là mình có đọc, học không.
Thay vì lên lớp thì có cái sự thực hành tận tay, tận mắt, thì bây giờ học qua mạng thì họ đưa những cái gọi là video, họ chuẩn bị sẵn để mà minh họa, trình bày cái chủ đề, cái môn học của họ muốn dạy cho em. Tức là thay vì chỉ có dạy bằng cái lời nói, trên lý thuyết, họ có những cái video minh họa cho cái hình ảnh nó cụ thể hơn, cho tụi em dễ tiếp thu hơn. Như vậy thì cái chất lượng học tập giảng dạy em có thấy, nếu mà so sánh với đi học hoàn toàn trên lớp với lại online trong mùa dịch á, cái chất lượng nó có bị sụt giảm bao nhiêu phần không, hay là nó cũng tương đương nếu mình chịu khó cố gắng?
Xét về việc học thì em thấy nó cũng tương đương, nhưng mà nếu xét về cái việc cái mối quan hệ tương tác thì nó không có tương đương với nhau, nó giảm sút nhiều.
Vậy em có khó khăn gì khi học online không? Trong lúc ví dụ mình lên lớp mình có gì mình hỏi bạn, hoặc là hỏi thầy, hoặc là chỉ vô từ cụ thể những cái gì mình thắc mắc. Còn học online như vậy có thầy cô nào giúp mình trong lúc mình cần thiết và mình không hiểu, ngoài giờ giảng này kia mình có kêu gọi họ để mà hỗ trợ mình thêm được hay không?
Mình có thể gửi email cho họ, nhưng mà họ sẽ trả lời rất là chậm, bởi vì lượng email mà họ nhận từ trường và học sinh sẽ khá là nhiều hơn là bình thường. Nên là cũng sẽ khá khó khăn cho mình.
Vì vậy thì học hơi khó khăn chút xíu, thì mình phải nỗ lực nhiều hơn, tự tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn. Đó là về cái chất lượng học tập. Về sinh hoạt thì mình cũng bị cô lập trong một cái thời gian. Cho tới đây 4 tháng vẫn còn chưa được đi ra khỏi ký túc xá, cho tới ngày em bay tới San Francisco. Và hiện giờ em đang ở khách sạn San Francisco chờ chuyến bay về nước, theo cái chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam sắp xếp. Thì bây giờ cho chị hỏi nhé, cái kinh nghiệm 1 năm đi du học ở Mỹ, năm đầu tiên trong đời đi du học ở Mỹ, ở cấp lớp 11, và trong suốt 1 năm đó thì hết nửa năm là rơi vào cái tình cảnh đại dịch chưa từng thấy từ trước tới nay, cái kinh nghiệm đó động lại trong em những cái ấn tượng như thế nào, một du học sinh Việt Nam tại Mỹ giữa mùa đại dịch COVID. Nếu mà có điều gì để chia sẻ thì em sẽ chia sẻ với các bạn ở nhà hoặc là các bạn cùng cảnh ngộ với em ở khắp nơi trên nước Mỹ. Em muốn chia sẻ điều gì?
Đối với những bạn mà chưa đi du học thì em muốn chia sẻ là mình phải luôn có một cái tinh thần để đối đầu với bất kỳ cái sự cố nào mà xảy ra bất ngờ. Còn đối với những bạn đang du học trên tại nước Mỹ này thì em muốn chia sẻ là các bạn hãy cứ nỗ lực và có niềm tin vào chính phủ của mình để chờ họ mở lại đường bay cho mình có thể bay về với gia đình.
Tức là chia sẻ một cái tinh thần tự tin trong dường những trong cái hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn chưa từng thấy, nhưng mà với cái sự tự tin thì mình cũng có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Tại vì mình thấy là ở Mỹ bảo đảm về sức khỏe, học hành, họ cũng không để cho mình phải thua sút, phải không? Mọi chuyện họ đều cho mình, gọi là lo lắng cho mình, bảo đảm cho mình có một cái điều tốt nhất là trong chất lượng học tập, trong chất lượng cuộc sống, an sinh và an toàn nữa. Cho nên không có gì phải gọi là bấn loạn hoặc là hoang mang hoặc lo lắng. Nhưng mà một cái quy định khiến cho mọi người đang lo lắng lúc này là quy định của ICE, gọi là của cơ quan di trú Hoa Kỳ, về cái việc mà bây giờ nếu mà cái trường học dạy cho các bạn học mà dạy online hoàn toàn, các bạn phải đi về hoặc các bạn phải đi kiếm trường khác, là một du học sinh thì em phản hồi về cái quy định này như thế nào?
Em thì thấy quy định này nó hơi bất công cho du học sinh, bởi vì mình với số ca nhiễm của Mỹ đang tăng như vậy, trong lòng du học sinh là đã cảm thấy bất an, và khi nhận được như vậy thì sẽ lòng, đối với bản thân em thì em còn thấy bất an hơn, bởi vì chắc chắn là nếu như mình bị đuổi về như vậy mà trường thì lại không muốn mất đi cái nguồn thu nhập từ du học sinh, nên là họ sẽ cố gắng hết sức để họ mở lớp cho những du học sinh có điều kiện ở lại và đi học, thì sẽ có nhiều khả năng để mình bị nhiễm COVID hơn. Đó là những cái bất an mà trong lòng học sinh bây giờ.
Thành ra mình thấy cái đó hơi bất công cho cái hoàn cảnh những người xa xứ, phải không? Thì em nếu mà em có một cái nguyện vọng, nếu mà em có thể em nói lên cái nguyện vọng của em lúc này với tư cách là một du học sinh, một người từ xa, từ nước ngoài vào nước Mỹ học tập, em có nguyện vọng gì muốn đề đạt với giới hữu trách liên quan tới du học sinh, đại dịch và chính sách di trú của Mỹ?
Em muốn du học sinh có được quyền lợi tốt hơn là cái quyền lợi bây giờ.
Cái quyền lợi đây có thể hiểu rằng là cái sự gọi là sắp xếp trong cái công việc học tập nó sẽ được thuận lợi hơn. Thí dụ như là trường mà học online hoàn toàn thì du học sinh phải học theo, đúng không? Thành ra đừng có những cái quy định mà nó gây khó khăn, phải không? Cái đó là em muốn nói cái quyền lợi là như vậy, phải không? Chị xin hỏi là trong cái thời điểm này có nhiều bạn họ không muốn về, tại vì họ sợ thứ nhất là leo lên máy bay thì cũng có nguy cơ bị lây nhiễm, đúng không? Giống như em từ South Carolina em phải bay San Francisco và em ở khách sạn, cái chuyến bay đã là nguy cơ, ở khách sạn cũng là nguy cơ, rồi đi về chuyến bay quốc tế mấy chục tiếng đồng hồ nguy cơ nữa, về tới nơi bị cách ly nữa, trải qua rất là nhiều khó khăn, nhiều người không muốn về lúc này. Tại sao em vẫn bất chấp mọi thứ mà em đi về vào lúc này, trong khi trường của em chưa quyết định online hoàn toàn cơ mà?
Trong lòng em chỉ còn hơn một tháng nữa là trường em bắt đầu học, mở học lại cho học sinh. Nhưng mà trong lòng em, khi mà em nhận được cái email mà mình có thể cho mình về, thì lòng em cũng băn khoăn là một phần không muốn về và một phần muốn về. Thì em muốn về là em muốn về với gia đình, em nhớ nhà và
Em có nghĩ là mình đi về lúc này rồi sau này mình trở lại nó khó khăn hơn không? Có lo vậy không?
Em cũng có lo là như vậy. Nhưng mà khi mà bố mẹ quyết định là cho em về thì bố mẹ cũng đã có những cái phương án dự phòng rồi.
Vậy bây giờ em tính như thế nào cho thời gian sắp tới? Ví dụ khi em về lại Việt Nam mà trường của em bên đây dạy online hoàn toàn, em có tiếp tục học hay không? Còn trong trường hợp họ nửa online nửa tới lớp thì em làm sao?
Nếu như mà họ học online hoàn toàn thì em sẽ vẫn tiếp tục học chứ ạ. Và cho đến khi mùa xuân thì em có thể quay trở lại đây. Còn nếu như mà họ học nửa online, nửa tới lớp thì em sẽ liên lạc với trường để coi có cách nào mà mình có thể học với trường không, bởi vì em rất là muốn có một cái lễ tốt nghiệp ở bên Mỹ. Còn không được thì em sẽ về Việt Nam em học trường tư ở Việt Nam.
Học rồi chờ một cái cơ hội khác rồi trở lại nước Mỹ để học tiếp với một trường khác, tại vì trường này thì coi như là dở dang rồi đúng không? Nếu mà bây giờ họ trở lại họ học hoàn toàn tới lớp là em không thể theo được, hoặc là học nửa tới lớp nửa online em cũng không thể theo được tới nơi tới chốn. Trước khi em quyết định đi về, em có nói chuyện với một người counselor, tức là một người tư vấn về giảng dạy, tư vấn cho học sinh ở trường để mình biết được những kế hoạch của trường đối với những kế hoạch của du học sinh. Nếu trường hợp như vậy thì thế nào, trường hợp như kia thì thế nào, em có được tư vấn hoặc là tham khảo ý kiến trước khi quyết định không?
Em có hỏi các người tư vấn đó nhưng mà thầy thì thầy không có nói gì nhiều về cái quy định của trường, bởi vì trường rất là
Hiện giờ cũng chưa biết.
cũng chưa biết và cũng bí mật không cho học sinh biết, bởi vì sợ là những quyết định của trường sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý học sinh, nên là họ chỉ cho phụ huynh biết thôi. Và những cái quyết định đó thì trường chỉ gửi email cho phụ huynh, nên là tụi em cũng không có được biết gì nhiều lắm.
Cái vé mà em đi về lúc này gọi là cái vé khan hiếm mà khẩn cấp như vậy đó, từ những cái chuyến bay đặc biệt không phải chuyến bay thương mại, cái giá tiền chị xin phép chị hỏi được không? Cái giá vé
Dạ, giá vé thì sẽ là 43 triệu.
43 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng 2.000
Dạ,
đô.
2.000.
2.000 đô tức là nó cũng gấp 3 lần, có thể gấp 3 lần so với mức bình thường phải không? Một chiều. Wow, như vậy cũng rất là mắc, nhưng mà không phải ai cũng xin được có một cái chỗ đi trên cái chuyến bay này. Em có biết cái chuyến bay này, cái số lượng đi trên chuyến bay là bao nhiêu người, đông hay thưa, có khoảng cách giãn cách xã hội trên chuyến bay hay không để mình cảm thấy mình yên tâm, không có lo lắng bị nguy cơ dịch bệnh không?
Số lượng người đi trên chuyến bay thì em hiện tại không có được biết, nhưng mà số ghế ngồi trên máy bay thì có thể cho tới tối đa là 343 người.
Wow. Nhưng mà hy vọng là nó không có bích kín 343 chỗ ngồi như vậy. Tại vì với cái giá cao như vậy, mình cũng hy vọng là chắc cái tiền nó cao lên để có cái giãn cách xã hội. Họ bớt cái số lượng lên thì nó an toàn hơn, chứ mình ngồi bích kín với nhau như vậy, sát nhau như vậy thì cũng có nguy cơ lắm. Em có tham khảo ý kiến của những người đi trước, biết được những cái chuyến bay này như thế nào, số lượng người ra sao, cái sự giãn cách xã hội an toàn như thế nào không?
Em có tham khảo những người bạn của em đã về trước thì họ có bảo là cũng có ngồi cách xa nhau, và bên lãnh sự quán sẽ cung cấp những bộ đồ chống Covid cho những người nào lên máy bay, thì trước khi lên máy bay họ sẽ bắt mặc những bộ đồ đó rồi họ mới cho lên. Đó là gì mà bạn em chia sẻ. Và hành lý thì họ cho mang rất là ít.
Đã cũng coi một bước chuẩn bị tâm lý trước rồi, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai khi lên chuyến bay đó, nhưng mà chắc chắn mình biết là mình về mình bị cách ly ít nhất 2 tuần, còn trên chuyến bay thì chưa biết như thế nào. Vẫn bất chấp vẫn đi về về lúc này, tại vì nếu có nhiều người bạn họ nghĩ ở đây á, trong tình trạng mà coi như là không biết, bất định, chưa biết là học cái trường mình nó sẽ ra làm sao, họ online họ không online, mình xoay có kịp hay không, tiến thoái cũng lưỡng nan phải không? Rồi có nhiều người nghĩ là ở đây như vậy thì kéo dài tình trạng thì chi phí ăn ở này kia nó cũng mắc, thôi đi về vừa an toàn vừa tiết kiệm. Đó là lý do của một số người bạn đi về, còn một số ở lại là họ nói bây giờ đi về tới lúc quay trở lại nhiều khi nó khó hơn, thôi thì giờ ở đâu ở yên chỗ đó đi, thì tới đâu tính tới đó. Đó là những cái trạng thái, những cái tâm lý thường bây giờ mình thấy gặp giữa những cái du học sinh quốc tế, nhất là những bạn du học sinh từ Việt Nam. Thì mình thấy là thật sự là đang trong tình trạng rất là bất định, chưa ai biết được điều gì. Đối với em á, thì em ở trong ký túc xá, em ở trường thì nó cũng an toàn lắm rồi, không có gì phải lo lắng. Nhưng mà cho chị xin hỏi thêm, vì đại dịch Covid thì chị cũng hỏi về cái sức khỏe, vấn đề an toàn bảo đảm sức khỏe đó. Thì thí dụ như có những người trường hợp mình bị bệnh cảm cúm, ho hen thông thường hay là dị ứng đi, thì cái sự chăm sóc sức khỏe như thế nào trong lúc em ở Mỹ trong mùa đại dịch, em có lo về cái vấn đề an toàn sức khỏe hoặc là bảo hiểm về sức khỏe cho mình không?
Thì bình thường nếu như mà chỉ là ho xong rồi sốt nhẹ thì sẽ có y tế của trường và họ sẽ đưa mình lên, nhưng mà trong cái mùa này mình chỉ cần sốt nhẹ thôi là họ sẽ đưa mình tới bệnh viện ngay lập tức.
về vấn đề tiền bạc này kia, một du học sinh ở Mỹ lúc này có lo lắng về vấn đề tiền bạc cho sức khỏe không? Nếu không may mình mắc bệnh, mình có lo về chuyện đó không?
Dạ cũng có, và đó cũng là một phần mà em muốn về, bởi vì chi phí chữa trị ở bên đây thì rất là mắc luôn.
Cái nhưng bảo mà hiểm, em có bảo hiểm mà.
Cái bảo hiểm, dạ em có bảo hiểm, nhưng mà cái bảo hiểm đó nó sẽ không có thể nào mà chi trả hết hoàn toàn được cả.
À, là do mình mua, cái lúc mình chọn mình mua căn bản hay là cái sự bảo hiểm đó nó tới đâu là lúc mình chọn mình mua phải không? Có người mua là hoàn toàn từ A tới Z, bệnh hoạn này kia, trong nằm viện này kia lo luôn. Có người thì mua căn bản thôi, tức là chỉ đi khám phòng mạch bác sĩ thôi. Cái đó có phải là do cái sự lựa chọn lúc đầu mình mua nó không có toàn diện cho nên mình lo hay không? Ai mua toàn diện hơn thì khỏi lo hay là sao em?
Theo em nghĩ là cái trường, lúc mà em đóng tiền học cho trường á, thì trong cái khoản tiền học nó có luôn cái bảo hiểm đó rồi, nên là em cũng không có biết rõ về cái bảo hiểm đó lắm. Nhưng mà bên Mỹ thì những người mà bị bệnh thì họ sẽ được chính phủ lo cho cái tiền viện phí mà họ nằm vì COVID. Nhưng mà đối với những người quốc, những người dân xa xứ như mình thì cái tiền đó mình không có được lo từ bảo hiểm và mình phải tự chi trả, và con số sẽ lên đến rất là nhiều.
Em lo về cái mức viện phí khi em thấy cái chi phí nằm bệnh viện ở đây rất là cao. Mặc dù du học sinh mỗi người đều bị bắt buộc, đều bắt buộc nha, theo luật Mỹ là phải mua bảo hiểm khi tới Mỹ học tập, để trong trường hợp hữu sự là có cái nguồn kinh phí lo lắng. Nhưng mà khi mà mua là do trường kêu ok ABCD những cái khoản phải đóng, em không có tìm hiểu là cái khoản đó mình đóng mình được trang trải tới đâu. Em không tìm hiểu kỹ là cái bảo hiểm mình nó tới, nó trang trải tới chi phí những cái mức nào, cho nên em lo, phải không?
Dạ. Yeah.
Chứ chị biết là cũng có những cái bảo hiểm mà mình mua hoàn toàn á, kể cả nằm bệnh viện này kia luôn thì chắc không, mình không phải lo. Tại vì có hiểu sự chuyện gì, không kể chuyện gì đi nữa, bệnh gì cũng vô bệnh viện cũng được trang trải hết. Thì cái đó là mình phải hiểu biết về bảo hiểm, mình mua mình chọn để mình yên tâm. Còn qua trường học mà đưa một danh sách vậy cứ nhắm mắt chọn đại thì dĩ nhiên khi mà có, bình thường mình thấy mình an tâm là vì mình trẻ tuổi, không có vấn đề sức khỏe, mình có nghĩ tới. Nhưng khi có chuyện thì cái đó nó thành vấn đề lo lắng. Đó là cũng là một cái bài học, một cái kinh nghiệm cho những người bạn đi du học. Khi tới nước Mỹ hoặc tới bất cứ nước nào học, phải nhìn kỹ cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe để lo cho mình một cái phương án an toàn. Chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Không phải lúc nào mình cũng khỏe mạnh, không phải lúc nào cũng được bình yên. Đại dịch bùng phát một cái là mọi chuyện nó đảo lộn. Trong lúc này thì cũng có nhiều người muốn hỏi thăm là không biết trường đó, họ có cố vấn hỗ trợ lo lắng, sắp xếp cho du học sinh như thế nào, an tâm ổn định trong cái mùa dịch hay không? Em có thể chia sẻ với các bạn đang theo dõi chương trình được không? Về phía trường học, dạ. Yeah.
Về phía trường học thì họ, khi mà mình đóng tiền để ở lại hè rồi thì họ sẽ lo cho mình từ A tới Z, tới tất cả mọi thứ, đồ ăn này nọ mình không cần phải lo, mình không phải sợ là mình thiếu đồ, thiếu thốn đồ ăn. Họ luôn cho mình mua đồ ăn dự trữ để họ nấu những cái bữa chính, và họ mua luôn cho mình những đồ ăn vặt mà mình muốn, mình chỉ cần đề xuất thôi. Và họ có những thầy cô có bằng về tâm lý để khi mà học sinh bị sốc tinh thần hay là có những cái bệnh gì về tâm lý thì sẽ có những người đã có kinh nghiệm giúp đỡ mình.
Cho nên là về cái mặt đó mình cũng không mấy là lo lắng. Mình thấy là cái sự lo lắng đó ở trường nó không chỉ chu đáo là ở những cái cấp quản lý, mà cả những cái người giáo viên phụ trách mình họ cũng rất là lo lắng về bài vở học hành hàng ngày, phải không? Cũng như có những cái giờ gọi là office hour, những cái giờ để cho những em nào cần hỏi thêm, tìm hiểu thêm, họ sẵn sàng họ giúp. Rồi có những người counselor là những người tư vấn nữa. Thành ra về cái mặt tâm lý, tinh thần không có lo. Chỉ có lo là mình thấy mọi chuyện bây giờ tự nhiên nó phong tỏa, nó khác thường. Thành ra mình hoang mang là do cái sự, những gì diễn ra ngoài cái sự gọi là dự kiến của mình, thì mình chỉ có hoang mang chút đỉnh thôi, chứ chị không nghĩ là đến nỗi lo lắng quá, không biết chuyện gì xảy ra, trường thì cũng không biết sẽ như thế nào, không có trong cái tình trạng hoang mang tới độ như vậy. Nhưng mà vì cái chuyện này chưa từng ai trải qua, cho nên có nhiều bạn xa nhà mà đùng cái rơi vào giữa đại dịch thì muốn đi về cho yên tâm thôi, phải không?
Dạ.
Thì bây giờ trong cái hành trình sắp tới đó, tới nước Mỹ mới có một năm mà bị những cái chuyện gọi là khủng hoảng chưa từng có, rồi rơi vào tình thế bất định bất ngờ như vậy, có cản chân em trở lại nước Mỹ sau này với những cái lịch trình, những cái hoạt trình học tập khác nữa hay không? Sau này khi mọi chuyện bình ổn trở lại, em có chọn nước Mỹ là nơi đến để mình tiếp tục học tập hay là em có suy nghĩ tới những cái sự lựa chọn nào khác?
Thì em có cái giấc mơ du học Mỹ từ rất là sớm rồi, nên là những cái chuyện như vậy và em, và trường em cũng hỗ trợ rất là tốt, nên là sẽ không có cản trở em nhiều lắm để em quyết định là em chọn Mỹ là nơi tiếp tục du học.
Em nói là ngay từ đầu em đã có giấc mơ du học Mỹ. Tại sao là giấc mơ du học Mỹ mà không phải là giấc mơ du học Úc, New Zealand hay du học Anh?
Em chọn Mỹ bởi vì có hồi năm lớp 8 là em được qua Mỹ một lần và em thấy là Mỹ rất là hợp với lại cái tính cách và cái sở thích và học tập của mình, nên là em quyết định chọn Mỹ là nơi để du học. Em thấy Mỹ mặc dù là tự do nhưng mà cũng cần rất là nhiều sự nỗ lực, bởi vì Mỹ là một đất nước nổi tiếng và có nền giáo dục bậc nhất, nên là em chọn.
Thì cái tương lai trong sắp tới em dự định cái kế hoạch học tập của mình ở Mỹ đó, nó sẽ đi tới cái cấp nào, đại học, thạc sĩ hay là lên nữa tiến sĩ, hoặc là đi về cái ngành nào trong cái dự định cho tương lai trở lại nước Mỹ học tập thì em tiếp tục em theo đuổi tới đâu?
Nếu như mà em vẫn có thể tiếp tục học ở Mỹ thì em sẽ học xong đại học và có thể học lên tới thạc sĩ như bố em muốn, thì em sẽ dự định là theo ngành về IT, về lập trình
công nghệ thông tin. Chị cũng chúc là cái ước mơ của em đó sớm trở thành hiện thực, đặc biệt là sớm vượt qua những cái giai đoạn khó khăn lúc này để mau trở lại nước Mỹ để tiếp tục công việc học tập của em, hoàn thiện giấc mơ của mình. Mặc dù nó có những cái khó khăn trước mắt nhưng mà nó cũng không làm chùng bước, nản chí hoặc là cản bước em trong cái con đường mơ ước được du học Mỹ, được học tập trong cái môi trường tiên tiến như nước Mỹ. Thì đó cũng là một cái giấc mơ chung mà chị thấy có rất nhiều du học sinh Việt Nam cùng chia sẻ cái giấc mơ này. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mình đi ra nước ngoài mình học tập, nhất là ở tuổi rất là trẻ, mình cũng phải tự mình tính trước, lường trước những cái khả năng bất thường, bất ngờ xảy ra, phải không? Để khi mà có xảy ra thì mình tự tin mình vượt qua nó. Nhưng mà nếu mà nói về sự hỗ trợ khi trong lúc học tập ở Mỹ, khi cần sự hỗ trợ em tiếp cận có dễ dàng hay không? Các mặt, từ an ninh, từ y tế, từ đời sống, từ học tập. Nói tới nước Mỹ, trong lúc tôi học tập ở đây tôi cần sự hỗ trợ, có tiếp cận được dễ dàng hay không?
Về học tập thì em thấy tiếp cận rất là dễ dàng, bởi vì từ khi có COVID và tất cả mọi nơi trên nước Mỹ chuyển qua học online thì Mỹ lại tạo ra rất là nhiều điều kiện cho các học sinh khi mà họ luôn có những cái trang web, những cái nơi mà du học sinh có thể tìm đến để học những cái khóa học online ngoài việc là mình sẽ học online của trường, nên là việc học rất là dễ tiếp cận và mình không có bị cản trở gì khi mà COVID tới cả. Còn về việc an ninh thì trường em khá là an toàn, nhưng mà em chưa có bao giờ phải gặp bất kỳ cái chuyện nào xảy ra.
Chưa có thấy tình huống nào phải lo lắng về vấn đề an ninh cho mình.
Dạ.
Trong lúc em ở đây thì ngoài cái dịch COVID nó cũng bùng phát một cái phong trào, một cái làn sóng biểu tình rất là dữ dội trên khắp nước Mỹ mà South Carolina cũng có. Thì dạ, cái đó cũng làm cho một số du học sinh cảm thấy bất ngờ, sốc, và cũng một số bạn lo lắng, lo sợ. Thì em như thế nào về vấn đề an ninh an toàn, đặc biệt là vừa trải qua một cái cuộc biểu tình dữ dội nhất ở nước Mỹ nữa, thì em thấy cái vấn đề an ninh an toàn em có lo lắng gì không?
Em thấy là cảnh sát Mỹ cũng đã làm rất là tốt công việc của họ khi mà họ đặt ra những cái hàng rào và lệnh giới nghiêm cho người dân, thì điều đó cũng bảo vệ các học sinh nhỏ tuổi rất là tốt. Và trường em cũng có những chốt cảnh sát gần, nên là có chuyện gì thì cảnh sát sẽ tới liền. Trong năm học thì cũng có rất là nhiều cảnh sát sẽ đi tuần xung quanh trường em, nên là em không có lo lắng về cái việc đó.
Vậy cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, tại vì có nhiều người từ ở xa, họ chưa từng qua nước Mỹ, nhưng mà họ nghe đại dịch xong rồi họ nghe biểu tình rồi họ cũng lo lắng. thì không biết là du học sinh ở đây như thế nào. Thì đây là một cái điều chia sẻ từ một người bạn trong cuộc, một người bạn đã ở Mỹ du học được một năm rồi, ở cái cấp 11. Một năm kinh nghiệm du học ở Mỹ so với 10 năm trước em ở Việt Nam, em học từ lớp 1 tới lớp 10 ở Việt Nam, với một năm kinh nghiệm hành trang đi du học ở Mỹ đó, nếu mà nhìn lại với những gì mình học ở Việt Nam á, cái cách học, cái tiếp thu và cái chất lượng vân vân, thì nếu mà so sánh thì em thấy có cái sự khác biệt nào không? Mình thấy là mình đi du học ở Mỹ một năm mình có thu gom được cái gì, tích lũy được cái gì giá trị hơn so với nếu mà mình không đi không?
Em thấy là những cái kinh nghiệm mà em cần để em đi du học Mỹ thì nó đều tích góp qua cái 10 năm mà em ở Việt Nam cả. Và 10 năm ở Việt Nam rất là hỗ trợ em rất là nhiều khi mà em qua đây. Thì khi qua đây cái việc học nó hơi khác một tí khi mà mình phải học một cái những cái môn mà như bình thường mình học, nhưng mà nó lại ở ngôn ngữ khác, thì mình sẽ cần cố gắng nhiều hơn ở Việt Nam một xíu. Và những môn học bên đây thì họ dạy theo cái phương thức khác, họ dạy theo thực tiễn, còn ở Việt Nam mình thì lại dạy theo lý thuyết và chuyên sâu về lý thuyết. Nên là ở Việt Nam thì cái lối giảng dạy đó sẽ giúp mình tư duy và hiểu được lý thuyết tốt hơn. Nhưng mà khi qua đây thì mình lại sẽ có một cái tư duy về lối thực hành, hiểu những cái bài giảng đó trong thực tế như thế nào để có thể áp dụng được. Vì những cái bài giảng đó giáo viên sẽ bắt mình làm những cái thí nghiệm để coi mình có thể thực hành nó tốt tới đâu, và họ sẽ lấy những cái điểm đó và cho điểm của mình.
Tức là học ở đây nó sát sườn, nó thực tế hơn, thành ra nó dễ hình dung, dễ tiếp thu. Nhưng mà có nhiều người cho rằng như vậy, thí dụ như các bạn ở cấp 3 như em ở Việt Nam đi, mà giờ nói chuyện đi du học ở Mỹ, học bằng tiếng Mỹ, họ sợ lắm, họ nói trời, những cái môn học mà giảng dạy bằng tiếng Mỹ, không biết nghe làm sao cho hiểu, rồi không biết mình diễn giải cái ý của mình làm văn như thế nào nữa. Tức là những cái mối lo về ngôn ngữ. Nhưng mà có nhiều người nói rằng là ở bên Mỹ đó, cái học trình so với Việt Nam đó, thấy nó dễ hơn. Thí dụ cùng một cấp lớp, thí dụ lên lớp 8 đi, thì cái toán của lớp 8 bên Mỹ nó có vẻ như là ở Việt Nam lớp 7 đã học rồi, chẳng hạn vậy. Có nhiều người lại có cái nhận xét là cái học trình, cái độ khó ở Mỹ á, trong cái học trình từng cấp lớp á, nó không có nhiều như Việt Nam. Cho nên nó cũng thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà có nhiều người bạn nghĩ rằng đi học ở Mỹ nó sẽ khó hơn. Tại vì ở Mỹ bắt mình tự học nhiều quá. Thì nếu là em đã trải qua rồi, em thấy học ở Mỹ với học ở Việt Nam nơi nào khó, nơi nào dễ?
Em thấy cả hai đều khó cả, bởi vì ở Việt Nam thì học lý thuyết là nỗi sợ của nhiều bạn học sinh khi phải học rất là nhiều tờ đề cương. Nhưng mà qua đây thì nó lại tùy môn, và đa phần những bạn chưa đi du học sẽ nghĩ là những môn tự nhiên của nó sẽ rất là dễ, nhưng mà thực sự là không. Em trước khi em đi em cũng thấy nó, em cũng sẽ nghĩ là những môn tự nhiên dễ, nhưng mà khi qua đây rồi thì ví dụ như là môn toán thì sẽ có những phần mình đã học ở Việt Nam rồi thì mình sẽ thấy rất là dễ. Nhưng mà những phần mà ví dụ như em là lớp 11, nhưng những bạn Mỹ học lớp 10 nhưng tụi nó đã học được những thứ mà năm 12 em mới được học, thì em sẽ thấy nó rất là khó đối với em khi mà em chưa có trải qua lần nào. Những thứ mà mình học rồi thì sẽ rất là dễ. Và nhưng mà ví dụ những môn tiếng Anh thì phải đọc những cái cuốn sách mà thầy cô giáo kêu, rồi phải phân tích nó giống như là phân tích thơ ở Việt Nam, thì nó sẽ có một cái độ khó của nó.
Dạ, chứ là có này có kia, chứ không thể nói hẳn là dễ hơn, cũng không thể nói hẳn là khó hơn. Yeah. Mà ở đâu cũng vậy, mình mà cố gắng, mình nỗ lực thì cái gì mình cũng làm được hết, phải không? Yeah. Thí dụ như mà mình ở một cái môi trường rất là dễ dàng, học dễ, dạy dễ, nhưng mà mình chịu học thì cũng không thành công. Nhưng mà ở nơi càng cái môi trường càng rèn luyện càng khó khăn mà mình càng cố gắng thì mình càng thành công hơn. Thì chị thấy là ở du học ở Mỹ có những cái khó khăn nhất định so với tại nhà. Mình học ở nhà bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ rất là dễ dàng rồi. Học bằng ngôn ngữ người ta đã là một cái thử thách đầu tiên. Thành ra dù gì đi nữa mình phải cố gắng nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần ở nhà. Hoặc ít nhất mình phải nỗ lực nhiều hơn người bản xứ. Tại vì người bản xứ là ngôn ngữ của họ rồi. Đó là những chia sẻ của một du học sinh trong cái quá trình học tập ở Mỹ, cho các bạn được thấy là đi học ở Mỹ nó khó, nó dễ như thế nào, nó gặp những cái gì, và có những cái so sánh cụ thể về cái hình ảnh mà những người bạn đã đối diện trực tiếp như là Tăng Minh Trí đây. Nhưng mà bây giờ chị cũng xin nhờ em, cũng có một cái dịp nói chuyện với em, thì nhờ em chia sẻ thêm cái kinh nghiệm du học trong một năm qua mà là giữa đại dịch. Thì đi du học giữa đại dịch như vậy nó cho em những cái kinh nghiệm như thế nào? Em học hỏi được điều gì? Hoặc là em có cái ấn tượng như thế nào sau một năm đầu tới Mỹ du học giữa đại dịch COVID?
Nó cho em những cái kinh nghiệm đó là khi mà còn có thể tương tác với những bạn Mỹ thì em nên tương tác nhiều hơn và chơi với những bạn Mỹ. Bởi vì khi mà gặp đại dịch như này thì ví dụ như trường mà đóng cửa đi, em không có một người thân nào cả thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà mình mà chơi được thân với một bạn Mỹ nào đó rồi thì họ sẽ rất là quý mình, người Mỹ rất là quý khi mà mình thân với họ, và họ sẽ có thể cho em ở nhờ nhà họ. Có rất là nhiều bạn em chơi được với người Mỹ, thân được với họ và được họ cho ở cùng với gia đình họ, thì đó cũng là một cái điều tốt và kinh nghiệm mà em rút ra trong cái mùa này.
Tại sao chỉ có mùa đại dịch thì em mới thấy, trước đó em không thấy?
Như người ta nói là chưa thấy quan tài thì chưa có đổ lại, thì em lúc đó thì em cũng có chơi thân nhưng mà không tới nỗi là thân lắm. Em thân những người Mỹ qua những môn thể thao như bóng rổ và bóng đá này nọ, chứ về việc học thì em không có thân, chỉ tương tác với họ khi nào mà làm thí nghiệm thôi. Và tới bây giờ thì em mới thấy được là hồi đó mình chưa có thấy hồi đó là mình sai lầm như thế nào khi mà chưa có làm thân được với họ nhiều hơn.
Yeah, đó là một cái ấn tượng. Hồi nãy em có và nữa, chắc là còn một điều gì nữa cũng ấn tượng trong em muốn chia sẻ thêm phải không?
Dạ, đó là mình nên em rút ra được kinh nghiệm khi mà qua đây du học và gặp lại dịch, thì mình nên tiết kiệm tiền và mình nên mua những cái gì mà mình thấy mình cần thiết để mình dự trữ. Giống như nếu như mà trường em không có cho đi mua những đồ dự trữ trước khi đại dịch xảy ra thì em sẽ không có một cái đồ ăn vặt nào cả, hay là những thứ em cần thiết như là pin trong cái máy tính của em, hoặc là đồ dùng học tập, thì nó sẽ rất là khó khăn khi mà mùa hè em muốn học một cái gì đó.
Yeah, cảm ơn em. Trong lúc này có rất là nhiều lời bình luận chúc phúc cho em, mong là em đi về nước được bình yên và cái con đường học tập sắp tới được suôn sẻ. Cảm ơn các bạn đã gửi những cái câu chia sẻ, những cái lời động viên cho các du học sinh nói chung và du học sinh Tăng Minh Trí trong cuộc nói chuyện này nói riêng. Thì chị thấy là những cái kinh nghiệm mà em vừa chia sẻ giữa mùa đại dịch đó là đáng lý ra là em phải nên có nhiều người bạn Mỹ hơn, giao lưu với những người bạn Mỹ hơn. Tại vì khi mà đại dịch xảy ra, em thấy có rất nhiều bạn của em được những người bạn Mỹ đó giúp đỡ, thậm chí là đưa về nhà luôn. Mà nhất là trong mùa đại dịch là người ta sợ cách ly, ta sợ bệnh lắm, mà người ta còn dám đưa một người du học sinh quốc tế về nhà. Đó là cho thấy cái sự thân thiện cũng như là cái tấm lòng của người Mỹ. Mình thấy là những câu chuyện đẹp giữa đại dịch trong nước Mỹ không chỉ có đó, mà em thấy không, nào là bao nhiêu người may khẩu trang phải không, rồi giúp đỡ, rồi thiện nguyện, rồi dấn thân trong cái đại dịch này. Cái thời gian mà em đi du học ở Mỹ mới có một năm, nhưng mà nửa năm là em đã chứng kiến những gì xảy ra giữa dịch COVID ở nước Mỹ, và đó là những cái bài học mà em ghi nhận về tình người, về sự ấm cúng thân thiện của nước Mỹ, đúng không? Yeah. Thì chị cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện này. Các bạn nghe Tăng Minh Trí kể lại những gì mà Tăng Minh Trí trải qua đó. Đó cũng như là một kinh nghiệm, cũng giống như là một cái hành trang cho mình. Nếu mà mình chuẩn bị trong sắp tới đây, mình sắp đi du học, thì mình đã biết được sẽ xảy ra chuyện gì, và cái đất nước mình tới họ như thế nào, con người như thế nào, trường học, đất nước, giáo dục ra làm sao, và đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn thì họ mở lòng ra làm sao. Thì những câu chuyện về nước Mỹ thì như em thấy là giữa đại dịch COVID, mình thấy là du học sinh được bảo đảm an toàn, rồi có những cái gọi là hỗ trợ tận nơi tận chỗ, và hiện bây giờ có những cái quy định hơi là khó khăn cho du học sinh đấy, nhưng mà các trường học mà có những du học sinh đó họ cũng bảo vệ, đúng không? Họ cũng không để cho du học sinh phải thiệt thòi. Thành ra đó là những điều mà thực tế mình ghi nhận được từ chính một người du học sinh đã trải qua kinh nghiệm đó. Chị cảm ơn Trí rất là nhiều. Ngày mai Trí trên đường bay về Việt Nam để chuẩn bị một thời gian mới ở, tức là về nhà, một thời gian mới cách ly cũng như là một thời gian mới để chuẩn bị xem coi trường học sắp tới của mình dàn xếp như thế nào để mình tiếp tục mình học tiếp, hay là mình có thể chuyển một cái phương án khác. Nhưng mà hy vọng là cái khó khăn lúc này nó cũng không có bao lâu. Sắp tới đây khi mọi chuyện yên ổn thì em sẽ trở lại và tiếp tục việc học của mình ha. Cảm ơn Trí rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ cho các người bạn khắp nơi về câu chuyện của một du học sinh Việt Nam giữa đại dịch COVID ở Mỹ. Và cảm ơn em đã dành thời gian cho chương trình của Đài Voa. Chị chúc em nhiều thành công nhé, và mong là gặp lại em khi em trở lại đây học tập. Cảm ơn Trí rất là nhiều, một du học sinh Việt Nam đi theo học trường tư thục trung học ở South Carolina mà hiện bây giờ là đang chuẩn bị về Việt Nam theo chuyến bay của đại sứ Việt Nam sắp xếp, tòa đại sứ Việt Nam sắp xếp giữa mùa dịch COVID. Các bạn có những câu chuyện tương tự muốn chia sẻ với đài VOA, xin vui lòng để bình luận hoặc là để những cái contact, cái cách mà chúng tôi có thể liên lạc với các bạn để chúng tôi có thể giới thiệu thêm cho nhiều người cùng biết những ghi nhận trải nghiệm của những người du học sinh hiện lúc này tại Mỹ như thế nào nhé. Vâng, cảm ơn Trí thật nhiều. Chúc em nhiều thành công và may mắn. Trà My xin chào Trí và xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.